Trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những suy tư một cách hệ thống về lương tâm. Trong bài 24 hôm nay, chúng ta tìm hiểu một đề tài khác có liên hệ đến lương tâm, đó là việc huấn luyện lương tâm. Việc huấn luyện lương tâm nhằm mục đích giúp lương tâm trưởng thành hơn, có nghĩa là có khả năng để biện phân tốt xấu đúng sai trong những tình huống đặc thù của cuộc sống. Như chúng ta cũng đã nói, chuẩn mực khách quan giúp con người biện phân chính là lời Chúa. Thế nên một lương tâm trưởng thành là một lương tâm có trách nhiệm tìm kiếm, nhận biết, tôn trọng các trật tự, những giá trị luân lý mà Thiên Chúa đã thiết lập và mời gọi chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nội dung đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu đó là tự do của lương tâm. Thành ngữ này chúng ta được nghe rất nhiều, thế nhưng nó cũng được hiểu theo rất nhiều nghĩa khác nhau và thậm chí mâu thuẫn nhau nữa. Vậy thì hiểu thế nào về tự do lương tâm đúng đắn nhất? Tự do lương tâm muốn nói rằng lương tâm phải được tự do tìm kiếm và theo đuổi chân lý. Không thể cưỡng bức lương tâm bằng bạo lực. Không ai có quyền bắt lương tâm phải suy nghĩ như mình hoặc phải làm điều mà lương tâm họ xác tín là xấu. Vậy khi lương tâm cá nhân quyết định một điều gì đó thì người khác phải tôn trọng quyết định ấy, bởi vì tôn trọng lương tâm là tôn trọng nhân vị. Tuy nhiên, quyền tự do lương tâm này đòi buộc mỗi người phải có trách nhiệm làm cho lương tâm của mình trưởng thành trong chân lý, bởi vì chỉ trong chân lý mới có tự do đích thực. Nếu hiểu tự do lương tâm như là trong mọi quyết định, con người ta không bị chi phối bởi bất cứ mệnh lệnh nào hoặc sự chỉ dẫn của nẻo đường chân lý nào, thì trong trường hợp này không có chân lý đích thực và điều thiện tự thân, mà chỉ có chân lý và điều thiện đối với tôi mà thôi. Bởi vì một ý chí thuần túy không phải là tự do thật của lương tâm, mà chỉ có tự do tách khỏi lương tâm. Một lương tâm tự quyết muốn tách khỏi Thiên Chúa thì tự mâu thuẫn với mình. Bởi vì lương tâm không được kêu gọi thì không tồn tại. Nội dung thứ hai mà chúng ta tìm hiểu ở đây đó là những vị thầy nội tại và ngoại tại của lương tâm. Lương tâm chỉ trưởng thành khi biết lắng nghe thần khí của Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Thánh Thần chính là vị thầy nội tại đích thực, khai sáng và thôi thúc con người ta đi tìm kiếm chân lý và thực hành sự thiện. Thế nhưng con người ta thường rơi vào nguy cơ hiểu lầm và hiểu sai điều thần khí chỉ dạy. Bởi lẽ vang vọng trong tâm hồn con người ta nhiều tiếng nói, nhiều trực giác khác nhau, nhưng không phải tất cả đều đến từ Thiên Chúa. Đúng hơn, một số đến từ thần dối trá, đến từ lối sống trong tội, mà đôi khi người ta quy gán nó cho nó là chuẩn mực của xã hội. Vì thế không nên tin rằng trực giác nào cũng tốt rồi làm theo chúng, mà cần phải biện phân chúng. Để biện phân tốt cần phải có những vị thầy ngoại tại, nghĩa là những phương tiện và sự hướng dẫn tốt giúp chúng ta luôn quy hướng về thánh ý của Chúa và nhận thức rõ hơn những bổn phận luân lý của mình. Những vị thầy ngoại tại ở đây chính là Kinh Thánh, được đọc dưới sự hướng dẫn của giáo hội, của huấn quyền, cùng với những kinh nghiệm của con người. Một điều quan trọng khác đối với việc huấn luyện lương tâm đó là mỗi người chúng ta phải tự trau dồi cho mình những tri thức về luân lý bằng cách là thường xuyên học hỏi, nghiên cứu, đào sâu và thực hành kiểm nghiệm những giá trị luân lý trong cuộc sống của mình. Khi càng làm giàu tri thức về luân lý, về những hiểu biết, về mệnh lệnh, về những giới răn của Chúa, chiêm nghiệm thấu đáo chúng và biết nó trở thành cái xác tín của cá nhân mình, thì cuộc sống của chúng ta ngày càng hòa hợp hơn với chân lý, với sự thiện mà Chúa chỉ dạy chúng ta. Bên cạnh việc trau dồi tri thức luân lý nhờ ơn khai sáng của Chúa Thánh Thần, còn cần phải có một ý chí kiên định để thực hành sự thiện. Nếu thiếu một ý chí cương quyết làm sự thiện thì chúng ta thấy, chúng ta biết những tri thức luân lý cũng vô ích. Thật vậy, sự biện phân của lương tâm chỉ có ý nghĩa khi chủ thể bắt tay vào làm việc và hành động, chứ không chỉ đơn thuần là suy tư. Ngay cả trên bình diện thực hành, chúng ta cũng biết ý chí cần sự trợ giúp và sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần để thôi thúc họ sử dụng tất cả những kiến thức về luân lý, những hiểu biết về giá trị để đem thực hành chúng trong cuộc sống của mình. Điều thứ ba mà chúng ta tìm hiểu ở đây đó là lương tâm và đức khôn ngoan. Việc huấn luyện lương tâm không đơn giản chỉ dựa trên những nội dung cụ thể của luật Chúa. Thật vậy, trong thực tế cuộc sống đôi khi, ngay cả khi đã nhận biết những nội dung đó, thì không luôn luôn có thể trả lời rõ ràng cho những vấn đề luân lý. Chẳng hạn, trong thực tế chúng ta có thể lâm vào một tình huống phải chọn một trong hai hành vi mà cả hai đều chứa đựng những giá trị nó không thể hòa hợp với nhau. Vì thế buộc ta phải chọn một trong hai, ưu tiên giá trị này hơn giá trị kia. Vì không thể cùng một lúc thực hiện tất cả mọi giá trị hay bảo vệ tất cả mọi giá trị. Những trường hợp như trên thường rất xảy ra trong thực tế cuộc sống của chúng ta. Điều này dễ hiểu, bởi vì các chuẩn mực luân lý phổ quát không hàm chứa tất cả những chỉ dẫn cần thiết để trả lời cho những vấn đề luân lý cụ thể. Chúng ta biết luật yêu mến là một trách nhiệm đạo đức thiết yếu của người Kitô hữu chúng ta. Nó là một bổn phận luân lý trước nhất của người Kitô hữu. Thế nhưng không đơn giản để áp dụng giới răn yêu mến vào trong thực tế cuộc sống. Vì vậy, nhiệm vụ của lương tâm không đơn giản chỉ là áp dụng một cách máy móc một luật lệ luân lý nào đó sẵn có và cho một trường hợp cụ thể. Đúng hơn là phải tìm kiếm và cá nhân hóa cái nội dung cụ thể của luật đó, khởi đi từ các nguyên lý và chuẩn mực đã được nhận biết như là những mệnh lệnh luân lý. Chúng quy hướng về một mệnh lệnh duy nhất là tình yêu. Bên cạnh đó còn phải lưu tâm đến tính đặc thù của những tình huống cụ thể, những đòi hỏi luân lý phát xuân xuất xuất từ những tình huống đó. Thế nên chân lý luân lý không chỉ là chân lý để sống, mà còn là chân lý để mà tái khám phá, tái nhận biết nó một cách bền bỉ, một cách tiệu tiến, một cách sâu xa. Khi lương tâm suy xét chính là biện phân thánh ý Chúa. Sự biện phân này được thể hiện không phải trong một không gian trừu tượng và phổ quát của lý thuyết, nhưng là trong một không gian cụ thể và duy nhất, cái tôi phải làm ở đây và lúc này. Vậy sự biện phân được thực hiện như thế nào, đặc biệt khi chủ thể lâm vào những tình huống rất khó chọn lựa? Một nhân đức giúp chúng ta phán đoán đúng đắn trong một tình huống cụ thể đó là đức khôn ngoan. Nó được ví như một chiếc cầu nối giữa đôi bờ, một đàng là suy tư trừu tượng và bên kia là hành động cụ thể. Giữa các chuẩn mực luân lý siêu hình và những đòi hỏi cụ thể của vấn đề mà chúng ta đang đối diện đây, nó cần phải được giải quyết. Đức khôn ngoan hệ tại và biểu lộ, thứ nhất, trong sự nhận thức và hiểu biết cụ thể phù hợp với những dự kiện khách quan của hoàn cảnh thực tế. Đức khôn ngoan được biểu lộ trong sự tin liệu, đánh giá cách chừng mực khách quan về những hệ quả tích cực, tiêu cực có thể phát sinh từ những chọn lựa, từ những hành vi mà chúng ta quyết định để thực hiện. Đức khôn ngoan còn hệ tại và biểu lộ trong sự chọn lựa được thực hiện dựa trên những lý do cụ thể ở đây và lúc này. Giá trị nào quan trọng nhất đối với tôi mà tôi cần phải bảo vệ và ưu tiên thực hiện. khi quyết định thì hành vi nào phù hợp nhất với phán đoán đã được xác tín. Bên cạnh đó, theo Thánh Tô-ma, đức khôn ngoan còn cần phải được nối kết với hai nhân đức khác. Thứ nhất đó là liên kết với đức ái. Không có đức khôn ngoan nếu không có đức ái. Đức ái giúp cho đức khôn ngoan hoạt động tốt nhất. Khi biện phân, đức khôn ngoan cần có đức ái, bởi vì chỉ có đức ái mới có thể giúp cho chúng ta điều chỉnh hành vi của mình hướng tới cứu cánh đích thực của hiện hữu con người là hạnh phúc đời đời, là chính Chúa. Chỉ đức ái mới giúp chúng ta nhận biết đúng đắn giá trị của những thực tại trần thế khi đặt chúng đối diện với Thiên Chúa, với Đức Kitô. Thế nên Thánh Augustino định nghĩa đức khôn ngoan là tình yêu biện phân. Một nhân đức khác là cần phải có để chúng ta có thể đạt tới đức khôn ngoan, đó là đức minh tuệ, sapientia. Đức minh tuệ giúp chúng ta buông mình ra để được sự hướng dẫn. Đức khôn ngoan được ví như sứ giả của đức minh tuệ, phục vụ đức minh tuệ. Nó phải buông mình ra để cho đức minh tuệ hướng dẫn. Thực vậy, đức minh tuệ là khả năng đọc và giải thích các sự kiện tình huống với nhãn quan của Thiên Chúa dưới ánh sáng chiếu tỏa từ cây thập giá và từ mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Vì thế đức khôn ngoan sẽ ngày càng kiện cường và vững mạnh hơn trong những chọn lựa và quyết định khi nó được nuôi dưỡng bởi thái độ lắng nghe, trung thành sống với và sống cho Chúa trong tất cả mọi tình huống của cuộc sống. Ngoài ra, Thánh Tô-ma còn trình bày những đòi hỏi cần thiết để đạt tới sự khôn ngoan trọn hảo. Ở đây chúng ta chỉ phân tích hai đòi hỏi chính yếu, đó là ký ức và sự ngoan ngoãn. Ký ức giúp chúng ta tích lũy những kinh nghiệm mà mỗi người đã từng trải trong cuộc sống của mình. Những kinh nghiệm được tích lũy đó giúp chúng ta tìm kiếm một giải pháp thích hợp nhất cho vấn đề hiện tại mà chúng ta đang đối diện. Còn thái độ ngoan ngoãn được hiểu như khả năng buông mình để sẵn sàng nhận lấy sự chỉ dẫn, sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần qua trung gian của giáo hội. Khi biết lắng nghe, đối thoại chân thành với cộng đoàn, với người khác, chúng ta mở lòng và sẵn sàng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, khi phải đối diện với những vấn đề phức tạp của cuộc sống, chúng ta có thể thực hiện những chọn lựa thực sự khôn ngoan, những chọn lựa phù hợp với tình yêu và thánh ý của Chúa. Và như vậy, nhờ ký ức và sự ngoan ngoãn vâng phục chân lý, việc biện phân của lương tâm không bao giờ là một bước thụt lùi. Trái lại, nó là một bước tiến mạnh mẽ. Lương tâm sẽ trưởng thành hơn khi khám phá và trải nghiệm chân lý và sự thiện, vững bước hướng đến những chân trời rộng mở phía trước, để khám phá đâu là nẻo đường Thiên Chúa muốn tôi bước đi, và cũng để trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa tôn đổ trên cuộc sống của mình. Nhờ ký ức và sự ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta xác tín rằng chúng ta đi đúng đường, chúng ta đang đi trên nẻo đường thánh ý mà Chúa mời gọi chúng ta tiến lên. Chúng ta tạm kết bài ở đây.